Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trên sóng phát thanh. Tối nay thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023.
Hà Nội phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.
Kiến nghị khẩn cấp cấm thuốc lá điện tử tại Việt Nam.
Phân luồng để giảm ùn tắc giao thông trên đường Quốc Tử Giám.
Phần tin thế giới có những thông tin, Thủ tướng Ấn Độ sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm đối thoại an ninh diễn ra vào ngày 24 tháng 5 tới tại Australia để thảo luận về giải pháp thúc đẩy sự ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Quân đội Sudan sơ bộ thông qua đề xuất gia hạn lệnh ngừng bắn.
Đình công tiếp diễn ở Canada, chính phủ tuyên bố không ký thỏa thuận. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động Trung ương long trọng tổ chức lễ phát động Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cấp các ngành cùng hành động để thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến giai cấp công nhân, luôn lắng nghe, chia sẻ và tích cực giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động. Cùng với đó, phải đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện việc làm của công nhân, sớm có giải pháp căn cơ, nâng cao năng suất lao động quốc gia. Tập trung triển khai hiệu quả gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ theo nghị quyết số 33 của Chính phủ. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển các công trình phúc lợi, siêu thị, thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục, phục vụ người lao động và gia đình, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi tập trung đông công nhân. Tại lễ phát động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban chỉ đạo Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động Trung ương trao 8 suất quà tới công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Mỗi suất quà gồm 5 triệu đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 500.000 đồng. 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động được tặng cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 5 tập thể dẫn đầu trong phong trào thi đua về an toàn vệ sinh lao động trong năm 2022 được tặng cờ thi đua của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phát động. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 tiếp tục thực hiện chương trình hội nghị lần thứ 12. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong. Phản ánh của phóng viên Lưu Hương.
Trước đó, trong ngày làm việc đầu tiên, hội nghị đã nghe tờ trình, báo cáo và thảo luận cho ý kiến tại tổ về 5 nội dung quan trọng, gồm đề án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, báo cáo về dự thảo luật thủ đô sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban thường vụ và Thường trực Thành ủy khóa 17, điều chỉnh kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023 Đảng bộ thành phố. Thay mặt Ban thường vụ Thành ủy tiếp thu giải trình các ý kiến tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 12 về nội dung sửa đổi bổ sung quy chế làm việc số 5 của Thành ủy khóa 17, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết.
Các ý kiến đều nhất trí việc sửa đổi bổ sung các nội dung trong dự thảo quy chế mới theo hướng là tăng cường đẩy mạnh phân cấp ủy quyền hợp lý, tăng cường tính chủ động trong giải quyết công việc của các cơ quan trong hệ thống chính trị, đặc biệt là Ban cán sự Đảng, Ủy ban thành phố theo thẩm quyền nhưng vẫn bảo đảm sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, phát huy dân chủ, trách nhiệm trí tuệ của tập thể và đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong vấn đề thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thực thi công vụ.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhìn nhận với tinh thần trách nhiệm cao, sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Nhấn mạnh thêm một số vấn đề lớn quan trọng, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết:
trong quá trình nghiên cứu định hướng điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô, các cơ quan chuyên ngành của thành phố cần bám sát các định hướng trong nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030. Tầm nhìn đến năm 2045, nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về phát triển vùng đồng bằng sông Hồng và các nghị quyết, kết luận liên quan khác của Trung ương và của Bộ Chính trị.
Đối với đề cương định hướng quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bí thư Thành ủy cho biết hội nghị cơ bản tán thành với nội dung đề cương định hướng quy hoạch thủ đô đã bám sát và cụ thể hóa các chủ trương đường lối của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và thành phố, đặc biệt là định hướng phát triển thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại theo tinh thần nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị. Bí thư Thành ủy đề nghị trong quá trình nghiên cứu lập quy hoạch, Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan tranh thủ ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học dưới các hình thức, lấy ý kiến các bộ, ban ngành trung ương và các địa phương theo quy định, đặc biệt là công bố công khai để lấy ý kiến của nhân dân thủ đô để vừa tiếp thu tinh hoa trí tuệ, vừa tạo sự thống nhất đồng thuận chung trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch. Nhấn mạnh các nội dung rất quan trọng đối với sự phát triển lâu dài bền vững của thủ đô có mối quan hệ mật thiết với nhau, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị.
Thời gian còn lại không nhiều trong khi khối lượng công việc còn rất lớn. Do đó, để đảm bảo tiến độ, Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố cần phải xây dựng kế hoạch với tiến độ chi tiết và cụ thể, phân công nhiệm vụ cụ thể với từng cơ quan đơn vị cá nhân. Bộ phận thường trực tổ chức giao ban hàng tuần để kiểm điểm công việc theo tiến độ đề ra, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các khó khăn và vướng mắc.
Khẳng định hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 17 đã thành công tốt đẹp, Bí thư Thành ủy tin tưởng trên cơ sở nghị quyết và kết luận của hội nghị với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban thường vụ, Thường trực Thành ủy và cả hệ thống chính trị của thành phố sẽ tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các đề án, dự án báo cáo trình các cấp có thẩm quyền xem xét thông qua theo đúng kế hoạch đề ra.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp tục là phần tin. Chiều nay, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thành, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đồng chủ trì hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2022, phát động đợt thi đua cao điểm, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 15 tập thể được đón nhận cờ thi đua của chính phủ và 44 đơn vị được nhận cờ thi đua của thành phố. Biểu dương chúc mừng các đơn vị được chính phủ và thành phố trao cờ thi đua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thành cũng nêu rõ cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các đơn vị địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua ái quốc, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, lựa chọn khâu yếu, việc khó để phát động phong trào thi đua, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó có chỉnh trang đô thị, đẩy mạnh giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 vùng thủ đô.
Thưa quý vị, sau 3,5 ngày làm việc, hội nghị toàn cầu lần thứ 4 hệ thống lương thực thực phẩm bền vững chính thức bế mạc. Phát biểu bế mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, sản xuất và tiêu dùng bền vững và chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm là một trong số các nội dung mà tất cả chúng ta có thể hành động ngay. Thời gian tới, Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các đối tác quốc tế như Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO, Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc UNDP và các đối tác khác để phát triển, triển khai thực hiện kế hoạch hành động quốc gia. Trước đó, hội nghị đã đánh giá cao công tác tổ chức hội nghị của chủ nhà Việt Nam và thống nhất đưa ra 5 thông điệp chính. Hội nghị cũng cho thấy uy tín, vai trò và vị thế của Việt Nam với tư cách là nhà cung cấp lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm, bền vững, là thành viên có trách nhiệm đối với các vấn đề toàn cầu bao gồm an ninh lương thực và năng lượng, biến đổi khí hậu, đại dịch mới nổi được tăng cường.
Trong khuôn khổ hội thảo chuyển đổi số để xây dựng ngành logistics hiện đại, bền vững do Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương và Báo Công Thương tổ chức chiều nay tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã công bố báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2022. Theo báo cáo, 10 tỉnh, thành phố có kim ngạch xuất khẩu dẫn đầu cả nước năm 2022 lần lượt là thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Dương, Thái Nguyên, Hải Phòng, Đồng Nai, Bắc Giang, Hà Nội, Phú Thọ và Hải Dương. 10 tỉnh có kim ngạch xuất khẩu thấp nhất lần lượt là Lai Châu, Sơn La, Bắc Cạn, Điện Biên, Ninh Thuận, Cao Bằng, Hà Giang, Đắk Nông, Tuyên Quang và Quảng Bình. Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam là tài liệu chính thức của Bộ Công Thương về tình hình xuất nhập khẩu của từng nhóm mặt hàng, thị trường, tình hình tận dụng các cơ hội từ Hiệp định Thương mại Tự do, FTA và công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu.
Tại hội thảo cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến mua bán, sử dụng thuốc lá mới do Bộ Y tế tổ chức ngày hôm nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cảnh báo các hoạt động nhập lậu, mua bán, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá điện tử này đang diễn ra dưới nhiều hình thức đa dạng. Điều này dẫn đến tỷ lệ sử dụng thuốc lá mới ngày càng gia tăng, đặc biệt là ở giới trẻ, thanh thiếu niên. Theo kết quả nghiên cứu về các hành vi nguy cơ đối với sức khỏe học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Hà Nội do Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, Bộ Y tế thực hiện gần đây, tỷ lệ học sinh hiện đang sử dụng thuốc lá điện tử ở các lớp từ 8 đến 12 là 8,35%, ở học sinh lớp 10 đến 12 là 12,6%.
Đại diện Bộ Y tế, Bộ Công an, Tổ chức Y tế Thế giới và các nhà khoa học tham dự hội thảo cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến mua bán sử dụng thuốc lá mới do Bộ Y tế chủ trì đã phân tích sâu thực trạng sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, gọi chung là thuốc lá mới, với sức khỏe con người, đặc biệt là giới trẻ và thống nhất kiến nghị cần khẩn cấp cấm lưu hành thuốc lá điện tử tại Việt Nam. Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và cơ quan chức năng thống nhất kiến nghị cần nhanh chóng thực hiện các biện pháp kiểm soát thị trường, đẩy mạnh thực thi và tăng cường các quy định về chống buôn lậu, quảng cáo và bán các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng để ngăn chặn sự gia tăng sử dụng trong thanh thiếu niên, không nên cho phép thí điểm lưu hành các sản phẩm này trên thị trường.
Tin từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 dự kiến được phát hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2023. Sách giáo khoa của các khối lớp khác đang được triển khai in khẩn trương, dự kiến phát hành từ ngày 1 tháng 5 năm 2023. Năm học 2023-2024 là năm đầu tiên học sinh lớp 4, 8 và 11 học theo sách giáo khoa mới. Để đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh ở tất cả các khối lớp, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang triển khai in các sách giáo khoa tái bản, chuẩn bị sẵn vật tư để in sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 ngay khi có kết quả lựa chọn sách của các địa phương. Nhằm hỗ trợ phụ huynh học sinh mua sách giáo khoa nhanh chóng, thuận tiện, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thiết lập đường dây nóng hỗ trợ khách hàng trong suốt thời gian cao điểm phát hành, cụ thể là từ tháng 5 đến hết tháng 9 năm 2023. Phụ huynh học sinh liên hệ tới số điện thoại 0344 181 018 để được hỗ trợ khi cần thiết.
Thưa quý vị và các bạn, vụ lùm xùm o ép học sinh kém không thi vào lớp 10 trường công lập tại Hà Nội năm trước khiến Bộ Giáo dục và Đào tạo phải vào cuộc tưởng chừng sẽ được chấn chỉnh, song năm nay tình trạng này lại tái diễn. Vì nhiều lý do, trong đó có việc giữ thành tích ảo, danh tiếng cho trường mà nhiều giáo viên nhà trường sẵn sàng lợi dụng việc tư vấn hướng nghiệp để ép học sinh có học lực dưới trung bình phải chuyển trường hoặc không được dự thi lớp 10 công lập, gây bức xúc cho nhiều phụ huynh và học sinh.
Có nghĩa rằng là gì? Không nghe theo lời chị, con người ta sẽ đúp. Chị luôn nghĩ rằng ấy, cái việc ấy mà các chị để cho bọn trẻ con ấy, nó không phải thi nữa. Thực ra đấy nó là cái thi đua. Mọi thứ đều có các chị ở trong đấy. Còn lại, những cái người ngồi đây, người ta hiểu con người ta đang cần cái gì.
Đây là đoạn ghi âm giữa một phụ huynh có con đang học lớp 9A4, trường Trung học cơ sở Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội, với cô giáo chủ nhiệm, ngày sau cuộc họp phụ huynh về nội dung đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Những phụ huynh có con bị lọt danh sách học kém, được cô giáo chủ nhiệm vận động, thậm chí là ép, không được đăng ký thi vào lớp 10 công lập, không giấu được tâm trạng lo lắng, bức xúc. Anh NTD nói.
Cách nói của cô nó giống như một sự đe dọa. Cô dùng cái từ là gì? Nhà trường sẽ phải test sức khỏe các con đủ sức khỏe các con mới lao được ra biển lớn, các con đủ sức khỏe các con mới thi được. Và dùng cái từ này này mình thấy là rất là nguy hiểm, đấy là cái từ nhập điểm. Các cô sẽ nhập điểm, nếu các con không đủ điều kiện, các con sẽ phải ở lại, các con sẽ phải đúp, các con sẽ không được thi nữa. Thế có nghĩa rằng là gì? Nếu cứ cố tình cho các con thi thì các con sẽ đủ.
Theo các bậc phụ huynh phản ánh, sau buổi họp phân luồng định hướng cho các bậc phụ huynh không được như mong muốn, khi 100% phụ huynh đều nộp bản đăng ký cho con dự thi lớp 10 công lập, giáo viên chủ nhiệm đã mời 9 phụ huynh trong diện con có điểm thi thấp ở lại để trao đổi. Nội dung chủ yếu xoay quanh việc học lực của các con không thể tiến bộ, không thể thi đỗ lớp 10 công lập, phụ huynh không nên cho con đăng ký dự thi. Nếu vẫn đăng ký dự thi thì nhà trường sẽ trả lại điểm thi thực của các con. Không dừng lại ở đó, sau buổi họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm còn gọi điện cho phụ huynh để thuyết phục. Thậm chí trong giờ lên lớp, cô giáo này còn thường xuyên giờ bảng điểm và nêu tên một số em điểm thấp rằng tốt nhất cho các cô cậu là đừng có thi, khiến các em xấu hổ, buồn và áp lực với bạn bè. Những ngày qua, anh NHN, một phụ huynh có con theo học tại lớp 9A4, luôn trong tâm trạng lo lắng như ngồi trên đống lửa trước những biến đổi tâm lý của con gái.
Cháu về nó rất là buồn ạ. Nhiều khi nó cứ khóc suốt, học nó sa sút. Mong muốn lớn nhất là cái việc của các con là thi thì các cô cũng lên cho các con thử sức để các con chứng minh cái bản thân của các con. Không có cái sự áp lực nhiều quá với các con để nó thành cái vết hằn của các con.
Các phụ huynh còn phản ánh, sau cuộc nói chuyện riêng của giáo viên chủ nhiệm, bảng điểm của con trên ứng dụng Ennet Việt không còn hiển thị. Điều này khiến họ lo lắng việc các con có đủ điều kiện dự thi vào trường công lập hay không.
Chúng tôi mở Ennet ra, trắng xóa. Trước đây còn có học kỳ 1, còn có một số điểm của học kỳ 2, nhưng bây giờ nó là trắng xóa. Và đấy chính là một cái sự bất thường, và mình cảm giác rằng gì con mình đang gặp nguy hiểm.
Sau khi ghi nhận ý kiến của các phụ huynh, phóng viên đã liên hệ với Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Bà Phạm Xuân Oanh, hiệu trưởng nhà trường, khẳng định.
Hoàn toàn là không bao giờ ủng hộ cái việc các thầy cô giáo ép học sinh không được đi thi. Nhà trường hoàn toàn không đồng tình, không ủng hộ và không chỉ đạo cái việc đó. Cha mẹ học sinh kết hợp với cả các thầy cô giáo để mà chọn trường cho con, chọn nguyện vọng cho con đúng với cả khả năng của mình thì cái điều đấy rất là quan trọng. Thì nhà trường sẽ chỉ đạo đúng tinh thần như thế và trong tất cả các cuộc họp thì bao giờ tôi cũng chỉ đạo là chỉ là nhiệm vụ tư vấn, còn quyền quyết định là của cha mẹ học sinh. Chứ nhà trường và các thầy cô giáo không có quyền để thay cha mẹ học sinh, ép các con là vào trường này hay là vào trường kia.
Bà Phạm Xuân Oanh cũng cho biết sẽ có buổi gặp gỡ với phụ huynh học sinh để lắng nghe ý kiến. Nếu phát hiện những lời nói, hành động không đúng mực với phụ huynh và học sinh trong việc tư vấn chọn trường, đăng ký xét tuyển vào lớp 10 công lập, nhà trường sẽ xử lý nghiêm. Thi vào lớp 10 là quyền lợi, không thể vì bất kỳ lý do gì để ép học sinh có học lực trung bình hoặc yếu bỏ thi. Thậm chí đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em, ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh, là biểu hiện của bệnh thành tích cần sớm loại bỏ trong môi trường giáo dục. Ngay sau khi nhận được thông tin, chiều qua ngày 26 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi các phòng giáo dục đào tạo các quận, huyện, thị xã về việc ra soát, kiểm tra hiện tượng vận động học sinh không tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Trong văn bản chỉ đạo, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết đã nhận được thông tin dư luận xã hội phản ánh việc một số trường có hiện tượng giáo viên vận động những học sinh lớp 9 có kết quả học tập chưa cao, không đăng ký thi lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024. Trước hiện tượng này, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị rà soát, kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm nếu có tình trạng trên, đồng thời quán triệt, chỉ đạo văn bản tới tất cả các trường trung học cơ sở trên địa bàn, chấm dứt ngay việc vận động tuyên truyền học sinh không đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông năm học 2023-2024 và các năm tiếp theo. Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu các quận, huyện, trường trung học cơ sở rà soát, xác minh, kiểm tra và gửi báo cáo trước 15 giờ ngày 28 tháng 4.
Tháng 4 cách đây 48 năm, từng đoàn quân ào ào như thác lũ tiến về Sài Gòn. Khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung cánh trên bầu trời ngày 30 tháng 4 năm 1975 chính là một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Tổ quốc thống nhất, Bắc Nam sum họp, đất nước trọn niềm vui, bước vào kỷ nguyên mới, độc lập, tự do.
Những ngày tháng tư này, ngắm nhìn non sông một dải cờ bay, ta càng thêm bồi hồi xúc động khi nghĩ về những năm tháng hào hùng của đất nước với những cột mốc lịch sử trọng đại từ Hiệp định Geneva đến Hiệp định Paris và kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975.
Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Khát vọng hòa bình, một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc, kể lại hành trình dặm dài đi tìm độc lập, thống nhất của cả một dân tộc. Với điểm nhấn chính là giai đoạn 1973-1975, chặng đường đấu tranh cuối cùng để đi tới ngày thống nhất, đất nước trọn niềm vui.
Chương trình Khát vọng hòa bình, đất nước chọn niềm vui sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2, sóng FM 96 và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón xem.
Xin chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, liên quan đến việc điều chỉnh giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ và gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính sớm báo cáo Chính phủ xem xét thông qua chính sách để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Việc tiếp tục áp dụng chính sách hỗ trợ giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước trong một khoảng thời gian thích hợp là cần thiết, góp phần kích cầu tiêu dùng ô tô sản xuất lắp ráp trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp tiêu thụ được lượng xe tồn kho. Bộ Công Thương cho rằng có thể cân nhắc thời gian áp dụng chính sách này đến hết năm 2023 là thời điểm kinh tế toàn cầu được kỳ vọng sẽ có những tín hiệu khởi sắc.
Thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam và các cơ quan liên quan đã quyết liệt vào cuộc triển khai nhiều giải pháp phòng chống tiêu cực, trong đó công bố đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, đề nghị các địa phương phối hợp kiểm tra, xác minh, xử lý các hành vi tiêu cực, lợi dụng ùn tắc đăng kiểm để trục lợi. Qua thanh tra kiểm tra, nếu phát hiện có dấu hiệu sai phạm tiêu cực tại các trung tâm đăng kiểm, sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan công an điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Trước tình trạng ùn tắc đăng kiểm có dấu hiệu tái diễn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị chủ động, kịp thời thích ứng linh hoạt với bối cảnh tình hình mới, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng để tăng cường lực lượng cho các trung tâm đăng kiểm, nâng cao năng lực phục vụ người dân. Đặc biệt cần ra soát toàn bộ các đơn vị đăng kiểm trên cả nước, nắm rõ tình hình, phân tích và tìm giải pháp để điều phối đăng kiểm viên tại các đơn vị đăng kiểm phục vụ người dân.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết vừa thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên tuyến đường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa. Thời gian thí điểm từ nay đến ngày 26 tháng 5. Cụ thể, trên cơ sở hiện trạng tổ chức giao thông khu vực tuyến đường Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Sở Giao thông Vận tải thực hiện phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông như sau. Điều chỉnh tổ chức giao thông các phương tiện ô tô lưu thông một chiều trên tuyến đường Quốc Tử Giám theo hướng và đoạn từ Văn Miếu đến Tôn Đức Thắng. Điều chỉnh tổ chức giao thông xe máy lưu thông hai chiều trên tuyến đường Quốc Tử Giám đoạn từ Văn Miếu đến Tôn Đức Thắng và ngược lại. Cấm các phương tiện từ đường Tôn Đức Thắng hướng Nguyễn Thái Học đi ô Chợ Dừa rẽ trái vào đường Quốc Tử Giám.
Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều lần trì hoãn thì hôm nay, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ, Hà Nội đã tiến hành di dời những du thuyền cuối cùng bỏ không nhiều năm tại khu vực tiếp giáp với đầm 7 phường Nhật Tân ra khỏi Hồ Tây, trả lại không gian tránh mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm Hồ Tây. Theo cơ quan chức năng, đến nay có 143 trên 147 phương tiện đã được di dời ra khỏi Hồ Tây. Hiện còn lại 4 phương tiện có kích thước và tải trọng lớn, bao gồm 3 thuyền và 1 sàn của 2 doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Nhà nổi Hồ Tây và Công ty Cổ phần Sông Potomac chưa chấp hành di dời.
Đội quản lý thị trường số 20 phối hợp với Công an huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội đã phát hiện một cơ sở kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu với số lượng lớn. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện gần 3.000 sản phẩm mỹ phẩm là son phấn, kem dưỡng da, các sản phẩm làm đẹp. Chủ cơ sở quảng cáo các mỹ phẩm này có xuất xứ từ Hàn Quốc với đủ loại giá cả từ vài trăm nghìn đồng đến hàng triệu đồng mỗi sản phẩm. Thế nhưng tất cả số hàng hóa này đều không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ và các chứng từ hợp lệ. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, chủ cơ sở không đăng ký hộ kinh doanh và đặt điểm tập kết hàng hóa trong khu đông dân cư. Việc giao nhận mỹ phẩm nhập lậu được thực hiện qua dịch vụ giao nhận hàng hóa. Hiện tại, cơ quan chức năng đã quyết định xử phạt chủ cơ sở kinh doanh số tiền 97,5 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ lô mỹ phẩm nhập lậu nói trên để tiến hành tiêu hủy.
Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm đối thoại an ninh bộ tứ gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và Mỹ năm 2023, dự kiến diễn ra vào ngày 24 tháng 5 tới tại thành phố Sydney, Australia, để thảo luận về giải pháp thúc đẩy sự ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Modi tới Australia sau năm 2014.
Tư lệnh quân đội Sudan đã sơ bộ thông qua đề xuất về việc kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 72 giờ và cử phái đoàn quân sự tới Juba, thủ đô của nước láng giềng Nam Sudan, để đàm phán. Hiện tại, lực lượng hỗ trợ nhanh chưa đưa ra phản hồi về đề xuất của cơ quan liên chính phủ về phát triển.
Liên minh châu Âu EU đã công bố đề xuất cải cách các quy định tài khóa, vốn được mong đợi từ lâu và cũng là nguyên nhân gây chia rẽ giữa các nước thành viên của khối, xoay quanh việc làm sao để vừa khuyến khích đầu tư vừa đảm bảo giám sát đầy đủ chi tiêu của các chính phủ.
Ủy ban Tài chính Canada tuyên bố nghiệp đoàn Liên minh Dịch vụ Công Canada tiếp tục đưa ra những yêu cầu quá mức và chính phủ liên bang sẽ không ký các thỏa thuận tiền lương mà ngân sách không thể chi trả. Cuộc đình công do nghiệp đoàn Liên minh Dịch vụ Công Canada đại diện cho hơn 155.000 người lao động tại các khu vực công ở Canada phát động hiện đã bước sang ngày thứ 8, gây ảnh hưởng đến một loạt dịch vụ công từ thuế đến làm hộ chiếu.
Tòa án Brazil tuyên phạt Telegram 1 triệu reais do không phối hợp với cuộc điều tra mà giới chức Brazil đang tiến hành về các hoạt động tân quốc xã trên mạng xã hội. Quyết định này được đưa ra sau khi xảy ra một loạt các vụ bạo lực học đường thời gian gần đây, trong đó có ít nhất một vụ liên quan tới những trao đổi thông tin trong một nhóm có khuynh hướng bài Do Thái. Hiện chính phủ Brazil đang xây dựng một đạo luật riêng biệt nhằm điều chỉnh hoạt động của truyền thông mạng xã hội.
Bộ Y tế Indonesia đã yêu cầu người dân quay trở lại đeo khẩu trang trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 do dòng biến thể phụ XBB.1.16 gây ra ngày càng gia tăng. Người phát ngôn Bộ Y tế cũng kêu gọi người dân, nhất là những người cao tuổi, thực hiện lối sống lành mạnh và tham gia chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19 nhằm ngăn chặn đợt lây lan dịch mới.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO tiếp tục đưa ra cảnh báo đối với một loại siro ho có chất độc hại sản xuất tại Ấn Độ, được bán ở quần đảo Marshall và Micronesia. Đây là cảnh báo thứ 3 trong vòng 7 tháng đối với mặt hàng này, với các trường hợp trước đó đã được xác định ở Gambia và Uzbekistan. Cảnh báo kêu gọi người dân không sử dụng loại siro nêu trên, đồng thời yêu cầu các nhà sản xuất kiểm tra những nguyên liệu thô được sử dụng trong siro trước khi đưa vào công thức sản xuất.
Ngày 26 tháng 4, một vụ nổ khí ga đã xảy ra tại mỏ than ở thị trấn Novaki thuộc miền Tây Slovakia, khiến 9 người bị thương, trong đó có 4 người đang trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, hiện chưa rõ nguyên nhân chính xác gây ra vụ cháy. Theo một nghị quyết được chính phủ Slovakia thông qua năm 2019, quốc gia này sẽ ngừng khai thác than vào cuối năm nay nhằm đáp ứng các mục tiêu khí hậu của châu Âu.
Bản tin thể thao.
Trận đấu cuối cùng ở bảng C vòng loại thứ nhất giải bóng đá U17 nữ châu Á 2024 là cuộc đọ sức giữa U17 Việt Nam và U17 Uzbekistan. Ngay ở phút thứ 9, Nguyễn Thị Thanh Hiếu có pha đi bóng vượt qua hai hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm tinh tế mở tỷ số trận đấu. Đến phút thứ 72, U17 nữ Việt Nam tổ chức phản công nhanh. Trương Thị Hoài Trinh thoát xuống và có pha dứt điểm kỹ thuật nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. 4 phút sau, Nguyễn Thị Thương lập công nâng tỷ số lên 3-0 bằng cú sút phạt đẹp mắt. Những phút còn lại, thầy trò huấn luyện Akira Iziri tiếp tục chơi lần lướt nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Giành chiến thắng 3-0 trước Uzbekistan, U17 Việt Nam đứng đầu bảng C với 2 chiến thắng tuyệt đối, giành quyền vào vòng loại thứ 2 giải U17 nữ châu Á 2024. Tại trận bán kết lượt về Cúp Quốc gia Italia giữa Inter Milan và Juventus, đội chủ nhà sớm tìm được bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 15 nhờ công của Federico Di Marco. Và đó cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu khi mà ở phía bên kia, Juventus tiếp tục chơi không tốt và không thể ghi được dù chỉ là một bàn gỡ. Chung cuộc, Inter Milan giành thắng lợi 1-0 trong trận lượt về và đánh bại Juventus với tổng tỷ số 2-1 sau 2 lượt trận. Qua đó tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch Cúp Quốc gia Italia. Ở trận chung kết, đối thủ của thầy trò Vin Simone Inzaghi sẽ là đội thắng trong cặp bán kết giữa Fiorentina và Cremonese. Manchester City tiếp đón Arsenal tại trận đấu thuộc vòng 33 ngoại hạng Anh. Đội chủ nhà nhập cuộc hứng khởi và có bàn mở tỷ số ngày phút thứ 7 của Kevin De Bruyne. Đến cuối hiệp 1, John Stones phá bẫy việt vị đánh đầu giúp Manchester City dẫn 2-0. Sau đó, Kevin De Bruyne tiếp tục điền tên mình vào danh sách lập công với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 54. Những nỗ lực của Arsenal chỉ giúp họ có một bàn gỡ ở phút 86 sau pha dứt điểm nhanh của Rob Holding. Dù vậy, đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Erling Haaland đã thêm một lần nữa khiến lưới của Arsenal rú lên. Màn so tài trên sân Etihad khép lại với chiến thắng thuyết phục 4-1 của Manchester City trước Arsenal. Thầy trò huấn luyện Pep Guardiola thu hẹp cách biệt so với đội đầu bảng xuống còn 2 điểm, nhưng vẫn còn tới 2 trận chờ đấu.
Thông tin dự báo thời tiết ngày 27 tháng 4 năm 2023, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông báo tin dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 4. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa ở vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 tới 29 độ C.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Phương Nga cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.